Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 22, sách xuất Ai Cập, 10 tai vạ, phần 5, dịch bệnh trên súc vật, theo sách xuất Ai Cập chương 9 từ câu 1 đến câu 7. Lãnh tụ Môi-se trong sự thần cảm của Chúa Thánh Linh đã ghi lại sách xuất Ai Cập thật chi tiết về sự giải cứu tuyển dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ khốn khổ tại Ai Cập. Đức Chúa Trời của Israel đang hành động và đã thi thố đến tai vạ thứ 5 trong tiến trình giải cứu. Chúng ta đã học 4 tai vạ trong các phần Kinh Thánh trước và biết Chúa giáng trên Ai Cập những sự đoán phạt vì cách họ đã cư xử đối với người Israel và vì sự cứng lòng của Pharaon. Mỗi một lần Chúa truyền lệnh tha cho tuyển dân Chúa, rồi Pharaon bất tuân, và mỗi một lần tai vạ giáng xuống đều nói lên ân sủng khoan nhân và quyền tể trị của Chúa. Những sự kiện cứ lặp đi lặp lại như vậy, đi dần đến cao điểm lễ vượt qua của tai vạ cuối cùng. Tiến trình càng lúc càng phơi bày quyền uy công chính, càng bày tỏ danh Đức Giê-hô-va cao cả và về sự thật của những vị thần Ai Cập hư không. Đọc những phần ghi chép của Môi-se trong Kinh Thánh, chắc chắn tuyển dân Chúa trải các đời được xác lập đức tin nơi Đức Chúa Trời và cứu Chúa của họ là chân thần duy nhất. Chúng ta cùng xem sách xuất Ai Cập chương 9 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi ra mắt Pharaon mà tâu rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hebrew có phán như vậy. Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta, vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa, này tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ai-cập, sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng, đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó. Hết thảy súc vật của người Ai-cập đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pharaon sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Israel chết hết, nhưng Pharaon rắn lòng, chẳng cho dân sự đi. Câu hỏi cho bài học Kinh Thánh hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Trong câu 1, lệnh Chúa được truyền cho Pharaon thế nào? Qua đó ta thấy Chúa muốn tuyển dân Israel được cứu để làm gì? Khi Chúa xưng Ngài bằng danh Đức Chúa Trời của dân Hebrew, có sự khích lệ nào cho tuyển dân Chúa và cho bạn? Câu hỏi thứ hai. Chúa cảnh báo, tay của Đức Giê-hô-va sẽ làm gì nếu Pharaon không thả cho dân Israel ra đi hầu việc Chúa? Xem câu 2 và câu 3. Câu hỏi thứ ba. Khi Chúa ra hạn định, đến mai, trong câu 5, cho thấy quyền kiểm soát của Chúa thế nào trên dịch lệ? Pharaon có thể làm gì trong thời gian chờ đợi đó? Câu hỏi thứ tư. Chúa bày tỏ cho Pharaon biết điều gì khi Ngài có sự phân biệt và súc vật của Israel không hề bị tổn hại? Theo bạn nghĩ, Pharaon phải có thái độ nào khi biết điều đó? Câu hỏi thứ năm. Nhận biết quyền tể trị của Chúa trên muôn loài và trên mọi biến cố trong đời sẽ khiến chúng ta có thái độ nào trong cuộc sống? Kể từ tai vạ thứ nhất, nước sông Nil biến thành máu, cho đến lần này trong tai vạ thứ năm. Đây là lần thứ hai Chúa xưng danh Ngài là Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của người Hebrew. Theo chương 7 câu 16 và chương 9 câu 1, Chúa thường gọi Israel là dân ta khi truyền phán với Pharaon. Khi Ngài kể mình là Đức Chúa Trời của người Hebrew thì cũng gián tiếp nhắc Pharaon rằng áp bức người Hebrew, tức là ông đang xúc phạm đến Đức Chúa Trời của họ. Đó là lý do Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang đoán phạt Ai Cập. Thật vậy, Khi dân Ngài phải chịu khốn khổ và kêu cầu Chúa, thì Ngài nghe và đến giải cứu họ. Theo chương 2 câu 23 đến 24. Trong thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, khi Sao-lơ tìm hại và bắt bớ các tín hữu trong hội thánh, Chúa cũng tuyên phán với ông: Hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Danh xưng Đức Giê-hô-va của người Hebrew là một niềm an ủi sâu xa, chẳng những cho con dân Chúa trong hành trình sa mạc ngày xưa, mà cũng cho chúng ta là hội thánh của Chúa ngày nay trên bước đường theo Chúa và trông đợi Chúa trở lại. Chúa truyền cho ông Môi-se báo trước cho Pharaoh: Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta. Vì nếu ngươi từ chối không tha đi còn cầm lại nữa, này tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Trong khi đọc Kinh Thánh về các tai vạ giáng trên Ai Cập, chúng ta cần nhớ rằng phần kỹ thuật này đang bày tỏ công tác cứu chuộc của Đức Chúa Trời đối với tuyển dân. Khi ra tay hành động để cứu chuộc, Ngài cũng phải hủy phá tất cả mọi uy quyền đang trói buộc họ, là uy quyền của Pharaoh hay tất cả những ảnh hưởng của các vị thần Ai Cập hư không. Tai vạ thứ năm giáng trên súc vật của Ai Cập chẳng những là một sự đối đầu với Pharaoh, mà còn là một cuộc tấn công vào tôn giáo đa thần và những thần linh huyền bí của Ai Cập. Trong các súc vật, con bò được Ai Cập xem là biểu tượng cho vị thần của sự thịnh vượng và sinh sản. Thần bò tại Ai Cập được thờ dưới nhiều dạng thức, chẳng hạn như bò Apis đen là vật thánh của phần Ptah, Hathor, nữ thần tình yêu, biểu trưng trong hình bò, thường được mô tả bằng đầu bò, và Nevis là bò thánh có liên quan đến vị thần mặt trời Ra là thần sáng tạo. Tất cả những súc vật được xem là thần đối với Ai Cập đều đã chịu dịch lệ, bị chết, và ngành chăn nuôi của Ai Cập phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong tai vạ thứ năm này. Chúa báo trước và Ngài thực hiện y như lời Ngài đã phán, cho thấy Ngài đang cầm quyền kiểm soát và tể trị trên muôn loài và trên mọi biến cố. Chúa không hủy diệt Ai Cập và giáng tai vạ trên Pharaoh một cách bất ngờ, nhưng Ngài còn cho ông có thời giờ suy nghĩ và chọn lựa. Khi Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng, đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó tại trong xứ, theo câu 5. Nếu Pharaoh đêm đó biết xét lại những gì đã xảy ra, hạ mình nhận biết Chúa qua những tai vạ quá khứ và đầu phục Ngài ngay, thì chắc hẳn Ai Cập đã không phải gánh chịu thêm nạn dịch trên súc vật lần này. Nhưng ta thấy Pharaoh vẫn cứng lòng, không hề thay đổi. Chúa vẫn dành cho tội nhân ân huệ, nhưng Ngài không thể làm gì khi họ khước từ ân huệ đó. Cho nên, vừa đến mai, tai vạ đã phải trút xuống Ai Cập đúng theo kỳ hạn của Chúa. Quyền tể trị của Chúa còn được bày tỏ rõ hơn nữa khi Chúa cho biết Ngài sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ai Cập. Sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Làm sao có thể phân biệt được khi dịch lệ xảy ra cho toàn cõi Ai Cập, trong khi Goshen mà dân Israel ở cũng hoàn toàn thuộc về Ai Cập? Câu hết thảy súc vật của người Ai Cập đều chết là một cách dụng văn phóng đại và tổng quát, chỉ muốn nói lên tầm ảnh hưởng rộng khắp Ai Cập của nạn dịch, chứ không có nghĩa là tất cả súc vật đều bị diệt trong tai vạ này. Bởi vì chúng ta biết, tai vạ thứ 6 và thứ 7 sắp đến cũng sẽ giáng trên súc vật của Ai Cập. Nhưng điều cần nêu trong nạn dịch này là bầy súc vật của Israel không bị ảnh hưởng chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Tay Đức Giê-hô-va đang cầm quyền tể trị và Ngài kiểm soát đến từng chi tiết nhỏ của tai vạ, và Ngài đã thiết lập một giới hạn. Chúng ta không biết nạn dịch gây ra là do loại virus hay vi khuẩn nào. Có tương tự như ngày nay dịch lở mồm long móng vẫn thường tấn công súc vật không? Nhưng trong quyền tể trị của Chúa, các mầm bệnh đó không thể xâm nhập vùng đất Goshen của dân Hebrew được. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa của muôn loài. Ngài cầm quyền kiểm soát từng chi tiết trong các tai vạ tại Ai Cập, trong mọi đổi thay của lịch sử và mọi biến cố trong cuộc đời chúng ta. Chúng ta có thể vững tin vì Chúa vẫn đang kiểm soát từng chi tiết và Ngài khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 8 câu 28. qua những việc lạ lùng đó, Pharaoh đã có đáp ứng nào? Mặc dù Pharaoh đã nhận được thông tin trong dân báo cáo cho biết súc vật của người Israel không hề bị thiệt hại chút nào, nhưng ông vẫn muốn xác định lại, vì đây là việc quá lạ lùng. Làm sao cùng là súc vật trên đất Ai Cập mà súc vật của Israel trong Gô-sen lại không hề bị dịch và không chết? Ai có thể phân biệt được như vậy ngoài Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel như lời Ngài đã phán? Pharaoh bèn quyết định cử thêm một nhóm điều tra đặc biệt. Kết quả, cuộc điều tra đã tái khẳng định không hề có súc vật nào của Israel bị chết vì bệnh dịch tại Ai Cập. Với kết luận đó, Pharaoh đã phản ứng ra sao? Thay vì đầu phục Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người Hebrew, ông tiếp tục cứng lòng không cho dân Israel ra đi. Một lần nữa, phần kỹ thuật tiếp tục cho thấy ân sủng, quyền năng của Chúa và sự bội nghịch cứng lòng của Pharaoh. Dù Pharaoh chưa bằng lòng khuất phục dưới quyền tể trị của Chúa, tai vạ này đã trở thành một dấu ấn khác đáng ghi nhớ trong lòng người Ai Cập và là một kỷ niệm phước hạnh cho dòng dõi tuyển dân Chúa về sự quan phòng và giải cứu mà Chúa dành cho họ. Ta có thể ghi nhận hai điểm sau. Trước hết, hậu quả tội lỗi của con người không chỉ ảnh hưởng đến con người mà thôi, nhưng bởi vì Chúa đã đặt con người chịu trách nhiệm coi sóc và quản trị các loài tạo vật, theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 28, cho nên khi con người chống nghịch Đức Chúa Trời chân thật, thì hậu quả cũng có ảnh hưởng trên toàn thể súc vật và những gì thuộc phạm vi quản trị của họ. Bởi vì con người phạm tội nên Thánh Kinh cho biết, toàn cả tạo vật trong thế giới này cũng phải đối diện với sự than vãn và đang trông đợi để được giải cứu. Theo thư Roma chương 8 câu 19 đến 22, sứ đồ Phao-lô cho biết, thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng, muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Điểm thứ hai, người Ai Cập đã chọn lập những con thú làm thần của mình và sắp mình thờ lại chúng. Cho nên khi Chúa có hành động sửa trị và hủy phá những niềm tin sai trật này là đã bày tỏ ân sủng của Chúa, giúp cho ai nấy đều nhận ra được bản chất hư không của hình tượng. Chúa luôn muốn mọi tội nhân đều được thức tỉnh và ăn năn để không ai phải bị hư vong. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta vui mừng và vững tin khi biết mình thuộc về Chúa là con cái của Ngài, bởi vì chúng ta đang được ở trong sự chăm sóc, bảo vệ, an toàn nhất. Chúng ta cũng được nhắc nhở về thái độ cứng lòng, chai đá của Pharaoh. Nguyện Chúa cho chúng ta luôn luôn nhận ra được cánh tay của Đức Giê-hô-va trong mọi chi tiết của cuộc đời mình và sẵn sàng đầu phục Ngài.
Từ kiếp sống tội nhân, Ngài cứu linh hồn con. Từ nếp sống buông lung trong cõi trần hư vọng, Ngài cứu tâm linh con. Từ nơi chốn lầm than về sông nơi vinh hằng, tràn phước thiên đời đời. Ôi ơn Chúa cao vời, nguyện lòng con ghi khắc ơn Ngài, trọn đời xin trung tín theo Ngài, cầu xin Thiên Chúa luôn dẫn dìu con. Con xin cảm ơn Ngài về tình yêu cao quý